Chương 49, Cửu U Chi Chủ phẫn nộ phân thân ma sát tộc Kinh Hải, đưa mắt nhìn, lập tức phát hiện ra chung quanh trên 1 ức km, cả thiên địa đã bị hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Thủ đoạn có thể trong nháy mắt làm được như vậy, thì e rằng cũng chỉ có Cửu U Chi Chủ mới có thôi. Còn lúc này do hoàn cảnh đặc thù, dù một vài dân địa phương đang lẫy chậu ở bờ Hoàng Hải có nhìn về phía La Phong, cũng chỉ có thể thấy một biển máu rất bình thường, nhìn không thấy có gì đặc thù cả. Cái đầu khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời, nhìn xuống phân thân ma sát tộc phía dưới. Nhân loại, ngươi đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta đó. Thanh âm lạnh giá vang vọng cả trời đất huyết sắc. Phân thân ma sát tộc thầm kinh hãi. Cửu U Chi Chủ thật ra không gì chẳng biết. Những gì mình làm ở Cửu U thế giới, e rằng đều bị hắn thấy cả. Mình bây giờ sử dụng phân thân ma sát tộc. Nhưng Cửu U Chi Chủ vẫn nói thẳng nhân loại. Hiển nhiên đã nhận định phân thân nhân loại của mình mới là bản tôn. Không tồi, hắn không hạ sát thủ ngay. Phân thân ma sát tộc thầm nói. Xem ra hắn vẫn bận tâm về địa vị của mình. Hơn nữa hắn có quan hệ rất tốt với tổ thần giáo, mà ta là người nhận truyền thừa, chắc không trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ ta phải làm sao? Địa vị của hắn đặc biệt cao quý. Cho dù là tam đại tổ thần của tổ thần giáo, cũng phải nhờ hắn hỗ trợ trong một số việc. Hắn sở dĩ không trực tiếp động thủ, cũng chỉ là kiềm chế về thân phận thôi. Nếu ta chọc giận hắn một chút, e rằng hắn sẽ thẳng tay hạ sát thủ, bất luận tổ thần giáo, tộc nhân loại, e rằng cũng chẳng làm gì được. Đầu tiên, không thể được chọc giận hắn. Thứ hai, phải bảo trụ nước biển máu. Kiểu U Chi Chủ này rất có khả năng căn cứ vào một loạt hành vi lúc trước của ta, tỉ như trộm nhánh cây thế giới thụ, đoán ra được mục đích chân chính của ta, nhưng cũng chưa chắc. Ta trộm nhánh cây thế giới thụ là diễn ra trên đảo cây, đó là địa bàn của thế giới thụ. Thế giới thụ mạnh nhất, tốt xấu gì cũng có chiến lực vũ trụ chi chủ. Cửu U Chi Chủ hẳn sẽ không một mạch quan sát nơi đó. Không có một cường giả thích việc luôn bị nhìn ngó cả. Cho dù là ta cũng không muốn thời khắc nào cũng bị nhìn chằm chằm, chứ đừng nói là thế giới thụ mạnh nhất. Do đó rất có khả năng Cửu U Chi Chủ cũng không phát hiện ra việc ta ăn trộm nhánh cây thế giới thụ. Nếu hắn không phát hiện, ta lần này lấy một chút nước biển, hắn không nhất định đoán ra được mục đích chân chính của ta đâu. Hầu, phân thân ma sát tộc khi đối diện với Cửu U Chi Chủ đang hóa thành cái đầu khổng lồ đang gầm gừ, liền nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, rồi lập tức đưa ra những chuẩn bị để ứng đối. Bái kiến vũ trụ chi chủ, phân thân ma sát tộc cung kính hành lễ, đồng thời thân thể hoán đổi, bản tôn người địa cầu hiện thân. Phân thân ma sát tộc trở lại trong nhẫn thế giới, Cửu U Chi Chủ đã gọi hắn là nhân loại. Hắn đương nhiên nên dùng thân phận bản tôn người địa cầu lộ diện, cũng tỏ vẻ tôn kính Cửu U Chi Chủ. Người đã chạy ra khỏi vòng vây, vì sao còn không ly khai? Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Ta vẫn muốn cầu mày. La Phong cung kính nói, chạy ra vòng vây xong, tự nhận phân thân ma sát tộc sẽ không bị người ta biết được, mà các thế hệ người nhận truyền thừa tổ thần giáo lại không biết gì về việc Cửu U truyền qua đi thông tới đâu. Do đó ta cũng muốn nhân cơ hội này xem thử như thế nào. Ta cũng cho rằng may mắn thì sẽ không bị phát hiện, chỉ là bây giờ thấy vũ trụ chi chủ, nhất thời hiểu lúc trước tất cả đều bị vũ trụ chi chủ quan sát thấy cả. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống quan sát La Phong. La Phong cũng cung kính, không hoảng hốt chút nào. Ta tên thật là Cửu U. Cái đầu khổng lồ đột nhiên mở lời. Cửu U chi chủ. La Phong lúc này cung kính đáp. Cái đầu khổng lồ từ từ nói. Nhân loại Đao Hà Vương, ta cũng nghe nói qua một vài việc về ngươi. Ngươi có phân thân thuật thiên phú, cho dù bị ta đánh chết vẫn có thể sống lại, cho nên mới không sợ hãi như vậy. Phải không? La Phong liền nói, Đao Hà gặp phải Cửu U Chi Chủ, làm sao mà không sợ hãi, chỉ là cố ra vẻ trấn định thôi. Ha ha ha, cái đầu khổng lồ phát ra chàng cười, tiếng cười như sóng biển cuộn tới trung động cả thiên địa huyết sắc. Hồi lâu sau, tiếng cười mới ngưng lại, gương mặt khổng lồ dần dần trở nên lạnh giá, lạnh lẽo nhìn La Phong. Ngươi hẳn là cũng biết có lệnh cấm đụng chạm vào 108 hoàng hải, đặc biệt là biển máu, đây là điều cấm kỵ. Ngươi trong một phương thế giới của ta, hẳn đã thu thập được tin tức rồi, vì sao còn dám can đảm lấy nước biển máu đi? Nói, nắm thẳng vào linh hồn La Phong, không ngừng vang vọng trong đầu hắn, nhất thời làm cho La Phong rơi vào huyễn cảnh, phá ý chí La Phong. Vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả, kiên định tới đáng sợ, Cửu U Chi Chủ muốn bằng vào một luồng thanh âm mà sinh ra huyễn cảnh làm ảnh hưởng La Phong thì vẫn không đủ. Hả? Cửu U Chi Chủ nhìn xuống La Phong, gương mặt lạnh giá lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Đao Hà Vương là giới chủ, một giới chủ lại có thể chống cự huyễn cảnh do thanh âm hắn sinh ra. Phải biết là một vài vũ trụ tôn giả không cẩn thận cũng có khả năng lạc lối. Ta rất tò mò về 108 hoàng hải trong truyền thuyết này, vì vậy mới tới quan khán. Ta phát hiện ra nước biển của những hoàng hải kia là rất bình thường. Chỉ có những biển máu nhỏ, nhìn kỹ mới thấy nước biển máu, đều như máu tươi, thậm chí thoáng có thể ngửi được mùi máu tươi. Ta vì tò mò, nên mới lấy đi một chút nước biển, Lã Phong cung kính nói. Ta đang nghĩ, biển máu lớn như vậy, lấy một chút nước biển hẳn là không có gì, nên ta cũng chỉ cầu may. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống Lã Phong, thanh âm càng thêm lạnh giá. Hừ, biết rõ là cấm kỵ, còn dám mạo phạm, như vậy chắc ngươi đã chuẩn bị để đứng hậu quả. Lời này vừa nói được một nửa, Lã Phong đã vô cùng kinh hãi. Không ổn, Lã Phong muốn tận lực, không dùng tới cái ơn của sư phụ với cửu U Chi Chủ. Bây giờ bất chấp tất cả, lập tức mở lời, cửu U Chi Chủ, ta vốn định, cửu U Chi Chủ, ta vốn định, cửu Chi Chủ. Lã Phong vừa nói thì cửu U Chi Chủ cũng cất lời, lúc trước Lã Phong còn định gọi tên sư phụ ra, nhưng khi nghe ta vốn định, Lã Phong lập tức nuốt những lời mình muốn nói xuống. Hả, cây đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới, cười lạnh. Nghĩ rằng ta sắp giết ngươi à? Hừ, ta vốn định giết ngươi, nhưng niệm tình ngươi là cường giả mới nổi mà tổ thần giáo muốn bồi dưỡng, mới bỏ ý nghĩ giết ngươi. Tổ thần giáo, Lã Phong giật mình. Tổ thần giáo, Lã Phong giật mình. Tổ thần giáo phân ra thành viên chính thức và thành viên ngoại vi. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống Lã Phong. Còn khi chiến đấu chính thức, ngược lại họ dựa vào thành viên ngoại vi nhiều hơn. Thành viên ngoại vi của tổ thần giáo mới là tổ chức vũ lực cường đại nhất. Lã Phong gật đầu, tổ thần giáo thành viên chính thức có được bao nhiêu người, còn thành viên ngoại vi lại thu thập các thiên tài tuyệt, thế từ vô số tộc quần vũ trụ. Loại như hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, thần thú truyền thừa, cũng đạt tới một số rất lớn những người nhận truyền thừa. Rất nhiều người đều có thực lực vũ trụ bá chủ. Đây tuyệt đối là một thế lực rất đáng sợ. Ta chính là hộ giáo thần chủ tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo cửu U. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống Lã Phong. Đao Hà Vương, ngươi là thành viên do tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo ta thu nạp, cũng là một thành viên được bồi dưỡng trọng điểm. Lã Phong chớp mắt, hộ giáo thần chủ tổ chức ngoại vi phân ra hộ giáo sứ giả, hộ giáo tôn giả, hộ giáo tôn chủ, hộ giáo thần chủ. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống Lã Phong. Mỗi vị thần chủ thống lĩnh một phương thế lực. Đao Hà Vương, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể là thành viên của tổ chức ngoại vi tổ thần giáo, thuộc nhất mạch hộ giáo sứ giả cửu U ta. Chi thực lực ngươi được tăng cường, tự nhiên địa vị sẽ được đề cao. Ngươi nhận việc này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không nhận, ngươi có biết hậu quả không? Lã Phong chớp chớp mắt. Trời, nguyên lai cửu U chi chủ là hộ giáo thần chủ. Mình vốn còn muốn bằng dựa vào ân tình mà cửu U chi chủ thiếu hỗn độn thành chủ sư phụ. Không ngờ tổ thần giáo sớm đã ngắm nghĩ mình rồi. Tuy gia nhập vào tổ chức ngoại vi, nhưng cũng không để ngươi đối địch với tộc nhân loại đâu. Cái đầu khổng lồ lạnh giá nói, tổ chức ngoại vi luôn rất tự do, bình thường không có việc gì lớn. Ngẫu nhiên tổ thần giáo ta có một vài việc cần giải quyết, mới có thể hạ lệnh. Nếu ngươi không muốn làm, thậm chí có thể viết đơn xin ra. Tổ thần giáo cũng không cưỡng ép, gia nhập hay không gia nhập. Khí U Chi chủ lạnh giá nhìn Lã Phong. Lã Phong chớp mắt, bái kiến hộ giáo thần chủ, Lã Phong cung kính hành lễ. Ngươi thật sự rất thông tuệ, cửu U Chi chủ nói. Tốt, đây là tổ thần lệnh. Rồi chợt xuất hiện một khối hắc sắc lệnh bài từ trên cao rơi xuống, lơ lửng trước mặt Lã Phong. Lã Phong đưa tay nhận lấy, thấy nó nặng trịch, lại rất lạnh. Trên tổ thần lệnh vẹn vẹn chỉ có hai chữ tổ thần, nét chữ do vô số hoa văn kỳ bí cấu thành. Lã Phong không hiểu chữ, nhưng chỉ nhìn thì tự nhiên hiểu được đây là hai chữ tổ thần. Ấn nhập sinh mạng ấn ký của ngươi vào, tổ thần lệnh cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Cửu U Chi chủ nhìn xuống Lã Phong. Thông qua tổ thần lệnh, có thể liên lạc với tổ thần giáo giao nhiệm vụ, cũng thông qua tổ thần lệnh mà giao, chỉ cần trong phạm vi vũ trụ này là có thể tiến hành liên lạc thông qua tổ thần lệnh. Hả, Lã Phong cả kinh, đây không phải bằng với vũ trụ giả định à, chỉ trao đổi văn tự thôi. Cửu U Chi chủ tiếp tục nói, tổ thần lệnh rất đặc thù, không được để mất. Dạ hiểu, Lã Phong thở phào một hơi, chỉ là tin nhắn thôi, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi. Nhưng hiển nhiên việc chế tạo tổ thần lệnh cũng không dễ dàng gì. Nếu có ai ở tổ thần giáo tìm ngươi, ngươi xuất ra tổ thần lệnh, họ sẽ hiểu. Cửu U Chi Chủ nói, dạ. La Phong cung kính đáp, đi đi. Cửu U Chi Chủ vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình bao lấy La Phong. Bèo, La Phong đã biến mất. Cái đầu khổng lồ lại cười cười, tên Đao Hạ Vương tiến vào nhất mạch của ta, ta cũng không chủ động cướp người, là hắn tự chạy đến cửu u thế giới của ta, thậm chí còn mạo phạm tới ta, giờ đó ta mới nhận hắn. Mấy tên gia hỏa kia mà biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha ha, lần trước Trục Trung Vương bị Phong Thiên cướp đi, lần này Đao Hạ Vương lại rơi vào ta tay. Ha 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 ha. La Phong nhìn quanh bốn phía, mình đã ở trong hư không rồi, liếc mắt có thể thấy cửu u thời không xa xa. Ta lại tới ngoài cửu u thời không sao? La Phong thầm kinh hãi về thủ đoạn của cửu u chi chủ. Lập tức La Phong cảm thấy vô cùng hớn hở, nhưng bề ngoại cũng không dám biểu hiện gì quá đáng. Ai biết cửu u chi chủ đó có đang quan sát mình hay không? Lúc nãy hắn ra lệnh cho nô lệ linh hồn mở ra thần quốc truyền tống. Quang, quang, chim quang lóe lên. La Phong dẫn nô lệ linh hồn bước luôn vào đó, sau đó liền biến mất trong hư không. Trong đại điện nguyên thủy bí cảnh, ha ha ha, La Phong vừa xuất hiện trên đại điện, rốt cục cũng lộ ra vẻ hớn hở. Thành công rồi, mình đã lấy được nước biển máu rồi.